Kính thưa toàn thể hội thánh, cảm ơn Chúa hôm nay chúng ta đã có những anh em đã quyết tâm ở trên con đường theo Chúa của mình và tuyên xưng niềm tin qua nghi lễ báp têm. Chủ đề bài học buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với các anh bạn chị em nghiên cứu về lời của Đức Chúa Trời, đó là Chúa sống trong tôi, dựa trên câu kinh thánh ở trong sách Galati chương thứ 2 câu 20. Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế. Nay tôi sống không còn là tôi nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Đây phải là một kinh nghiệm của tất cả những con người đã đặt lòng tin của mình nơi Chúa. Thưa quý vị, ở trong một cái khóa học cuối cùng của những bạn sinh viên đang học thần học, có một sinh viên nọ được chọn để giảng cho một ngôi nhà thờ lớn, và vị giáo sư của anh cùng đến tham dự trong buổi nhóm đó. Sau khi trở về, anh gặp vị giáo sư của mình, và vị giáo sư của anh đã khen rằng là bài giảng của anh hôm nay rất là hay. Bố cục mà anh đã soạn cho bài giảng thật là tốt. Những thí dụ anh sử dụng để làm minh họa cho bài giảng rất là thích hợp. Và cái cung cách của anh ở trong cái lúc để rao giảng lời Chúa cũng rất là tự nhiên, hùng hồn. Tuy nhiên tôi quyết định là sẽ cho anh điểm D sau cái bài thực tập này. Thì anh sinh viên rất là ngạc nhiên, tại sao thầy giáo khen mình tất cả mọi sự nhưng mà lại cuối cùng lại cho mình cái điểm thấp như vậy. Anh hỏi lý do tại sao. Vị giáo sư nói rằng lý do mà tôi đã cho anh điểm D là bởi vì cái đề tài mà ngày hôm nay anh đưa ra nó dài dòng quá. Cái đề tài đó anh nói là phần kinh thánh của Chúa Giêsu đề cập về thuyết tận thế của sứ đồ Phaolô. Một cái đề tài nó quá dài. Anh thử tưởng tượng là nhà thờ của chúng ta nó nằm gần với cái trạm Sabbath. Mỗi khi người ta xuống xe, người ta nhìn vào trong cái bảng thông báo ở phía trước nhà thờ, người ta biết rằng là hôm nay ở tại nhà thờ này giảng về cái gì. Và nếu như một cái đề tài mà nó dài dòng như vậy thì làm sao nó có thể hấp dẫn được ai? Anh phải chọn lại một cái chủ đề như thế nào đó mà nó thích hợp để khi người ta vừa đọc cái chủ đề thì người ta cảm thấy thích nghe và người ta sẽ bước vào trong đền thờ để nghe lời Chúa. Nếu như bây giờ anh chọn lại một cái chủ đề nào đó ngắn hơn và nghe nó có vẻ hấp dẫn hơn thì tôi sẽ cân nhắc trở lại về cái việc chấm điểm cho anh. Ngày hôm sau thì anh sinh viên đó trở lại gặp vị giáo sư của mình và nói rằng thưa thầy, cái chủ đề bài giảng mà ngày hôm qua em đã giảng, em muốn thay đổi nó bằng một cái chủ đề khác, có một quả bom trong Sabbath của bạn. Thưa quý vị, cái việc thay đổi chủ đề tôi không biết rằng nó có thể đem người ta đến gần với Chúa hay không. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm với nhau một điều, đó là Đức Chúa Trời không muốn chúng ta có sự thay đổi bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời cần chúng ta có sự thay đổi bề trong. Đức Chúa Trời không cần sự thay đổi về một cái danh xưng, nhưng Đức Chúa Trời muốn có sự thay đổi ở trong bản chất của một con người. Bài học của chúng ta ngày hôm nay dựa trên kinh nghiệm của một người vốn là một người phạm thượng, một người chống đối với Chúa Giêsu. Và khi đã cảm nhận được tình yêu của Ngài thì ông đã nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào trong thập tự giá với Chúa cứu thế. Đã có một sự liên kết kỳ diệu giữa nhân vật này với Chúa cứu thế. Và ông đã chia sẻ lời của Chúa cho chúng ta qua câu kinh thánh này. Mà hôm nay tôi cùng với các anh bạn em suy gẫm với nhau có ba sự liên kết cần thiết mà chúng ta cần phải liên kết cuộc đời của mình đối với Chúa Giêsu. Thứ nhất đó là chúng ta phải liên kết với thập tự giá của Chúa cứu thế. Thứ hai đó là chúng ta phải liên kết với sự sống của Chúa cứu thế. Và thứ ba là chúng ta liên kết với đức tin ở trong Chúa cứu thế. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa dùng lời của Ngài khích lệ cho chúng ta ở trong niềm tin của mình. Kính thưa Chúa dấu yêu, cuộc đời của chúng con trên con đường theo Chúa đầy dẫy những cạm bẫy, những chông gai, những tấn công mà ma quỷ lừa dối cuộc đời của chúng con và làm cho chúng con bị sai phạm. Nhưng hôm nay chúng con cảm ơn Chúa qua lời hứa của những anh em của chúng con bước vào trong hồ báp têm, nhắc lại cho mỗi chúng con về lời hứa của chính mình và cũng nhắc lại cho chúng con về thái độ theo Chúa của mỗi người. Thưa Chúa, nếu có điều gì đó đã làm cho chúng con không đi trọn con đường Chúa muốn, không thực hiện được vai trò Chúa đã hoạch định cho mình, xin Chúa dùng lời Chúa buổi sáng hôm nay để nhắc cho chúng con về sự liên kết cần thiết mà chúng con cần phải có đối với Đức Chúa Trời để cuộc đời chúng con được trở thành giá trị cho Chúa. Xin dùng lời của Ngài để dạy lại cho con và cho con dân của Chúa, chúng con có thể thấy được làm thế nào Chúa sống ở trong chúng con. Và nay chúng con sống nhưng không thực sự là chúng con sống nữa. Nguyện Chúa sẽ dẫn dắt chúng con trong lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều thứ nhất hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm với nhau đó là liên kết với thập tự giá của Chúa cứu thế. Tôi gọi điều này là chúng ta sẽ tập chết với Chúa. Phaolô nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế. Quý vị có thể nói được câu này không? Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế. Ở đây có một cái giới từ mà Phaolô đã sử dụng, đó là chữ với. Chữ với dùng để diễn tả về một điều này sẽ kết hiệp với một điều khác để tạo ra một giá trị. Một hữu thể này sẽ kết hiệp với một hữu thể khác để tạo ra một giá trị mới. Tôi lấy ví dụ chúng ta có con số 1 sẽ kết hiệp với con số 2 thì sẽ tạo ra một giá trị mới, đó là con số 3. Như vậy con số 3 là giá trị mới tạo ra do sự liên kết giữa con số 1 và con số 2 vốn độc lập. Bao lâu mà con số 1 còn liên kết với con số 2 thì sẽ có cái giá trị của con số 3. Nhưng nếu như hai con số này tách rời nhau thì nó chỉ có giữ cái giá trị của nó. Số 1 vẫn cứ là số 1 và số 2 vẫn cứ là số 2. Hôm nay một số những anh chị em chúng ta đã nhận nghi lễ báp têm. Báp têm là một việc cam kết để đồng chịu hy sinh với Chúa Giêsu, chết ở trên thập tự giá với Ngài. Khi Phaolô nói rằng tôi liên kết với thập tự giá của Đấng Christ thì cuộc đời của Phaolô đã tạo ra một giá trị mới. Cái giá trị mới mà Phaolô đang muốn nói với tôi và các ông bạn chị em đó là gì? Nay tôi sống không còn là tôi sống nữa. Nếu như không có sự liên kết giữa tôi với thập tự giá của Đấng Christ thì tôi vẫn là tôi, Christ vẫn là Christ. Nói đến tôi vẫn là tôi có nghĩa là tôi vẫn sống theo cái cách của tôi vẫn có sự ưa thích riêng của tôi vẫn chỉ thích làm những điều gì đó mà lòng của tôi muốn, và cái lối sống đó của tôi hoàn toàn khác biệt với lối sống của Đấng Christ. Nhưng trên thực tế thì tôi không bị đóng đinh, tôi không bị chết. Trên thực tế quý vị không bị đóng đinh, trên thực tế Phaolô không bị đóng đinh. Nhưng Phaolô nói rằng là Chúa bị đóng đinh, nhưng tôi đang liên kết với Ngài qua cái sự đóng đinh đó, và nó đã tạo ra trong tôi một giá trị mới. Cái giá trị mới đó là tôi đồng chết với Chúa. Và tôi gọi cái việc này đó là chúng ta tập để chết với Chúa Giêsu. Thưa quý vị, có một nhà thám hiểm người Anh, đó là ông William Edward Parry. Ông kể lại câu chuyện về một lần kia ông ta đã dẫn một đoàn thám hiểm đi đến tại vùng Bắc Băng Dương để ấn định rằng đó có phải là nơi xa nhất của vùng Bắc Cực hay không. Đoàn thám hiểm của ông ta dựa vào trong sự định vị của các ngôi sao, và đoàn người của Paris bắt đầu một cuộc đi bộ rất là khó nhọc về hướng Bắc Cực. Sau nhiều giờ đi, Paris dừng lại xem lại sao để xác định lại vị trí hiện tại của mình. Thì Paris rất là ngạc nhiên bởi vì ông ta thấy rằng đoàn người của mình đã hết sức đi và đi khá lâu về hướng Bắc. Nhưng trên thực tế thì so với sao, đoàn thám hiểm của ông nó lại tụt về phía nam, xa hơn là chỗ của mình bắt đầu. Cuối cùng thì Paris khám phá ra một điều, đó là đoàn thám hiểm của ông đang đi ở trên một khối băng khổng lồ, mà cái khối băng đó nó đang ngược về cái hướng nam nhanh hơn là vận tốc họ đi bộ ở trên cái khối băng đó về phía bắc. Thưa quý vị, trong đời sống tôi và các bạn chị em, khi chúng ta đã bắt đầu bước đi theo Chúa, nhưng hãy nhớ rằng bản tính xác thịt của tôi và các bạn chị em nó giống như một khối băng kéo đời sống chúng ta đi lùi nhanh hơn là việc chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời. Kể từ khi Adam đã phạm tội, mục đích sống của con người đã bị đảo lộn rồi. Người ta đã không còn sống theo mục đích của Đức Chúa Trời khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người của mình nữa. Nhưng chúng ta có khuynh hướng là sống theo sự khôn ngoan của xác thịt. Vì vậy, để chúng ta có thể trở về với cái mục đích của sự sáng tạo, tôi được sáng tạo cho Chúa, thì tôi phải tập như thế nào để tôi có thể sống thích hợp. Có những người khi mà họ đã lập gia đình với nhau thì cuộc sống của họ thay đổi. Ví dụ như một người trước đây không có ăn mặn, ăn lạc, nhưng mà sau khi lập gia đình với vợ hoặc chồng của mình có khuynh hướng ăn mặn, thì sau một thời gian người này cũng ăn mặn theo. Có một số người không bao giờ ăn cay, nhưng mà khi lập gia đình rồi thì hoặc chồng và vợ ăn cay, sống với nhau một thời gian thì tự nhiên mình cũng trở thành người ăn cay. Cái sự liên kết ở trong cái quan hệ gia đình đó, nó làm thay đổi và nó tạo ra một giá trị mới, một thứ thói quen mới. Khi tôi và các bạn cho em đi theo Chúa thì nó không còn là tôi quyết định nữa, mà là Chúa quyết định. Đời sống của tôi bắt đầu tập lại một giá trị mới. Chúa bây giờ trở thành ưu tiên trong đời sống của tôi. Và mỗi người trong chúng ta sẽ quyết định tùy thuộc vào trong cái quyết định của Chúa chúng mình. Thưa các bạn chị em, trước khi chúng ta đến với Chúa, mỗi người trong chúng ta có một cái niềm tin khác nhau. Có thể là do từ nhỏ cha mẹ chúng ta tin Chúa, dẫn chúng ta đi nhà thờ thì chúng ta cũng biết về Chúa. Hoặc từ nhỏ cha mẹ chúng ta đi chùa thì làm cho chúng ta có thể biết được về Phật. Tất cả những điều đó nó đến từ hoàn cảnh, nó do cái tập tục ở trong quá khứ của chúng ta. Tôi gọi cái đó là tôn giáo. Thưa quý vị, đến một lúc nào đó trong thâm tâm của tôi hay các ông bạn cho em bắt đầu có một sự khao khát. Chúng ta muốn tìm hiểu lý do là tại sao tôi tin Chúa. Tôi tin Chúa thì cái việc tôi đi nhà thờ nó có ý nghĩa gì? Tôi tin Chúa thì cái việc tôi đọc Kinh Thánh nó có giá trị gì? Tôi tin Chúa thì cái việc tôi cầu nguyện nó đem lại điều gì cho tôi? Bây giờ cái việc đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, điều đó nó trở thành một cái gì thực tiễn trong lòng của tôi hơn. Khi tôi bắt đầu lựa chọn niềm tin cho mình ở trong lòng của mình, thì cái sinh hoạt tôn giáo với cái sinh hoạt niềm tin nó khác nhau. Sinh hoạt tôn giáo trước đó đối với tôi nó không quan trọng. Có nghĩa là tôi đi chùa cũng được mà tôi không đi cũng không sao. Tôi đi nhà thờ cũng được mà tôi không đi cũng không sao. Nhưng khi nó trở thành niềm tin của tôi mà tôi không đi thì điều đó nó ảnh hưởng đến đời sống. Khi niềm tin của tôi đối với Chúa nó đã trở thành tha thiết mà tôi không đi nhà thờ, tôi không đọc Kinh Thánh, tôi không học, tôi không cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì điều đó làm cho cảm thấy lòng của mình khó chịu lắm. Vì vậy sự tha thiết đối với Đức Chúa Trời nó đã tạo lại trong tôi một giá trị mới. Nay tôi sống không còn là tôi nữa. Vì vậy đây là điều đầu tiên mà Phaolô khích lệ cho tôi và các bạn cho em là hãy liên kết đối với thập tự giá của Chúa để tạo lại trong tôi và quý vị một giá trị mới. Tôi sống nhưng không còn là tôi nữa. Điều thứ hai mà Phaolô khích lệ cho chúng ta đó là liên kết với Chúa trong sự sống của Chúa cứu thế. Tôi tạm gọi điều này là chúng ta tập sống với Chúa. Chúng ta tập chết vì con người mình nhưng chúng ta phải tập sống với Chúa. Phaolô nói rằng nhưng Chúa cứu thế sống ở trong tôi. Hồi nãy chúng ta nói đến với là một giới từ để liên kết giữa một hữu thể với một hữu thể khác tạo ra một giá trị mới. Thì ở đây Phaolô nói rằng tôi sống nhưng mà Chúa sống trong tôi. Cái giới từ trong này nó là diễn tả đến một sự liên kết giữa hai hữu thể, nhưng nó làm cho hai hữu thể đó được tan biến, được hòa quyện vào với nhau. Tôi dùng một hình ảnh, nếu như chúng ta có một chai nước, chúng ta nhỏ vào trong đó một số những giọt dầu. Chúng ta gọi rằng dầu ở trong nước, nhưng thực sự thì dầu tách biệt khỏi nước. Vì sao? Bởi vì cái chiết xuất của nó khác nhau. Có nghĩa là cái bản chất của nó khác nhau. Dầu không thể hòa tan được ở trong nước. Vì vậy một người tín hữu không có đồng một bản chất thì người đó có thể là một người sống ở trong khu vực đền thờ, người đó có thể là một người sống trong tôn giáo, nhưng mà người đó không sống trong Chúa Cứu Thế. Nhưng tốt tên là một việc làm để khẳng định cho tôi và các bạn cho rằng chúng ta đang được đồng sống với Chúa. Dù một ví dụ khác, nếu như tôi có một ly nước lọc, sau đó tôi nặn một ít nước chanh vào trong ly nước lọc đó, tôi thêm một ít đường vào ở trong ly đó, tôi thêm một xíu muối vào trong đó, bắt đầu tôi khuấy đều, tôi sẽ có được một ly nước chanh với những vị thơm ngọt mặn ở trong đó. Khi quý vị uống cái ly nước chanh, quý vị không thể phân biệt được chỗ nào là chanh, quý vị không thể phân biệt được chỗ nào là đường, quý vị không thể phân biệt được chỗ nào là nước lọc, bởi vì tất cả những cái điều đó nó hòa quyện với nhau và nó tạo thành ra một cái vị khác mà chúng ta gọi là một ly nước chanh thơm ngon. Đời sống của người tín đồ khi đồng sống với Chúa, khi Chúa sống trong mình, có nghĩa là cuộc đời chúng ta được hòa quyện với Chúa trong mọi thứ sinh hoạt. Sinh hoạt ở tòa nhà thờ, sinh hoạt ở nơi sở làng, sinh hoạt lúc chúng ta vui chơi, khi chúng ta ở tại nhà riêng, có thể là khi chúng ta đi mua sắm, khi chúng ta lập gia đình, bất cứ một cái sinh hoạt nào của đời sống, nó không còn phân biệt giữa tôi và Chúa nữa. Nhưng mà nó đang tạo ra một giá trị mới, đó là Chúa sống trong tôi. Chúng ta gọi đó là tập sống với Chúa. Nếu như chúng ta có một lối sống khi chúng ta đến nhà thờ, nó khác biệt hơn là lối sống khi chúng ta sống ở tại nhà riêng, thì thực sự chúng ta chỉ có một tôn giáo, nhưng mà chúng ta không có một Chúa Cứu Thế. Điều đó chẳng khác nào giống như dầu mà ở trong nước vậy. Nhưng sự sống của Chúa là cái gì, nó đã hòa quyện vào trong đời sống của tôi và các bạn chị em. Và tôi xin có thể chia ra làm bốn loại tín đồ khác nhau như thế này. Loại tín đồ thứ nhất là tôi có rất nhiều bản chất của mình và Chúa thì có một ít bản chất của Ngài trong tôi. Tôi giả sử như là tôi thì 90%, Chúa thì chỉ tham dự 10% thôi. Việc gì xảy ra cho một người tín đồ khi mà Chúa chỉ có 10% sự sống? Thưa quý vị, đó là một người tín đồ rất là non trẻ, phải không? Một người tín đồ mà rất là dễ than phiền, phải không? Một người tín đồ mà yêu mình hơn là những người khác, phải không? Và những người khác không thể nào thấy được hình ảnh của Chúa Giê-xu trong cuộc đời của người đó. Chúa không muốn một lối sống như vậy. Nếu tôi có thể đến một mức độ lớn hơn, nghĩa là sự sống của tôi chiếm 50%, sự sống của Chúa chiếm 50% thì sao? Có lẽ nó tốt hơn loại tín đồ kia. Nhưng thưa quý vị, đây cũng chỉ là đời sống của một loại tín đồ thích trao đổi, thích tính toán giữa mình với Chúa. Nếu Chúa làm cho con điều này thì con sẽ làm cho Chúa điều kia. Tất cả những gì chúng ta phục vụ Chúa nó dựa vào trong chỗ là Chúa có làm cái gì cho tôi không thì tôi sẽ làm lại điều đó cho Chúa. Thưa quý vị, điều đó Chúa vẫn chưa cảm thấy hài lòng và chúng ta chưa sống đúng mục đích của mình. Nếu như chúng ta đạt đến một cái mức độ thứ ba, một mức độ tốt hơn, có nghĩa là Chúa thì nhiều hơn, tôi thì ít hơn. Giả sử như rằng Chúa có 80% sự sống của Ngài trong tôi, còn tôi chỉ có 20% thôi, thì sao? Quý vị có cảm thấy hãnh diện về cuộc sống của mình như vậy chưa? Thưa quý vị, Chúa đang trách hội thánh của Chúa ngày hôm nay là gì? Ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Tại vì sao? Chỉ vì 20% sự sống của tôi và các bạn chết. Một người khi đặt vào trong đó 20% sự sống của mình thì người tín đồ đó không dám trả giá để từ bỏ, để sống cho Chúa. Chúng ta chỉ làm điều gì cho Chúa tùy theo sự thuận tiện của cuộc sống mà thôi. Sự phục vụ Chúa của tôi và các ông bạn trên nó không nhằm làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời mà nó nhằm tạo uy tín cho bản thân của mình. Phaolô nói rằng khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ nó lại dính dắt theo tôi. Cái luật của tội lỗi đó nó tác động trong tôi và nó làm cho tôi không thể sống cho Chúa được. Thưa quý vị, loại tín đồ này chiếm số đông ở trong hội thánh của Chúa. Có nghĩa rằng tôi và các bạn chẳng có thể đang ở trong cái giai đoạn mà sự sống của Chúa chiếm 80%, nhưng rồi sự sống của chúng ta chiếm 20% và làm cản trở Đức Chúa Trời. Nhưng loại tín đồ thứ tư có nghĩa là không còn tôi nữa mà chỉ là Chúa. Chúa 100%. Nếu một người tín đồ mà sự sống của Chúa ở trong tôi 100% thì sao? Thưa quý vị, đó là người tín đồ sẽ sống bằng sự vui thỏa. Đó là một đời sống kết quả bởi vì Chúa sống trong tôi. Cái ý của Chúa nó trở thành toàn hảo mà nó không còn là ý của tôi nữa. Và bảo đảm rằng tất cả những con người đã để cho Chúa sống một cách trọn vẹn trong đời sống của mình thì sẽ không có một cuộc đời nào lấy làm hối tiếc về cuộc sống đó cả. Chúa đã muốn tôi và các bạn cho em phải sống đúng mục đích, sống được kết quả, sống được phước hạnh, sống được đắc thắng theo đúng với cái mục đích mà Chúa đã sáng tạo ra đời sống của mình. Có một ngày nọ tôi đi xuống Đà Lạt để giảng. Và trong chuyến bay của tôi ngồi trong một cái dãy hàng ngang, bên này ba chỗ, bên kia ba chỗ. Tôi ngồi bên cửa sổ bên này thì có một gia đình gồm có hai vợ chồng và ba đứa con ngồi cùng hàng với tôi. Hai vợ chồng kia họ ngồi sát cửa sổ bên kia. Rồi đứa con gái lớn của họ 12 tuổi ngồi ở phía bên ngoài ở giữa. Cái dãy bên này thì đứa con gái 8 tuổi và một đứa con trai nhỏ khoảng chừng 5 tuổi ngồi. Mỗi đứa con của cặp vợ chồng này nó có một cái bản tánh và nó thể hiện cái bản tánh của nó ra. Cái đứa chị mà ngồi bên kia ra thì nó rất là bossy, nghĩa là nó thích rất la em nó. Em nó bên này thì ngồi không yên, ngồi cứ mở cái tray ở trước mặt ra, leo lên ghế vặn cái này vặn cái kia. Thì cô chị nói, stop it, don't do that, lúc nào cũng la của em của mình cả. Cô em thì lại có một cái bản tánh rất là khó chịu, bực dọc, cái gì cũng cáu giận. Dường như nó không thỏa lòng với cái chỗ ngồi, dường như nó không thỏa lòng với cái chuyến bay gì như thế nào không biết. Nhưng mà lúc nào nó cũng tỏ ra cái sự bực dọc của nó. Đứa con trai mà ngồi sát tôi thì thằng bé lại rất là ngoan, nó ngồi im, không nói, không làm gì cả. Và khi cô bé 8 tuổi ngồi phía bên ngoài tôi đó, tới cái giờ để xếp bèo trước khi máy bay bay. Cái dây xích bèo nó lọt vào trong giữa hai cái ghế, nó có cái bắp để mà nối vào với nhau đó, nó mắc kẹt ở dưới. Nhưng mà nó cứ cầm nó giật bụp 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 và nó rầm 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 lên như vậy. Nhưng mà làm sao giật được, bởi vì cái bắp kẹt nó nằm ở bên dưới, nó không thể giật lên trên được. Nó vẫn cứ tiếp tục và cô chị thì stop that, don't do that. Và không làm gì giúp cho em, cha mẹ thì tôi cũng chẳng thấy làm gì. Thì tôi mới nói với cậu bé, tôi nói let me help you. Rồi tôi lấy cái dây chứ ra khỏi cái khe, rồi tôi đưa ra cho cô bé. Thì cô bé bắt đầu thắt dây an toàn rồi thì ngồi lại im, không có làm cái điều gì nữa. Điều đó làm cho tôi suy nghĩ đến một điều. Trong đời sống tôi và các anh bạn chị em, Chúa dạy cho chúng ta yêu thương nhưng nhiều khi chúng ta không yêu thương nổi. Chúa dạy cho chúng ta phải tha thứ nhưng chúng ta không thể tha thứ được. Chúa dạy cho chúng ta nhường nhịn nhưng mà chúng ta không thể nhường nhịn bởi vì cái bản chất đó nó không có trong đời sống chúng ta. Cái đời sống của chúng ta nó cứ sống với cái bản chất của con người cũ. Vì vậy mà đời sống của chúng ta cần phải tập để có được cái sự sống của Chúa. Chúa sống trong tôi là một sự tập thành. Nếu không có sự tập thành đó, chúng ta sẽ không thể nào có được sự sống của Chúa sống bên trong mình. Vì vậy Chúa sống trong tôi đó là cái phương cách để giúp cho chúng ta có thể thành công trong những cái sự thất bại mà nó cứ thường xuyên tỏ ra trong lối sống của chúng ta. Hãy liên kết với Chúa cứu thế Giê-xu để Chúa có thể sống trong chúng ta. Đó là giá trị mới chúng ta có trong Chúa. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau là hãy liên kết với đức tin ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Tôi gọi đây là tập để sống bằng đức tin. Phaolô nói rằng hiện nay tôi sống trong thân xác, đó là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi. Thưa quý vị, Phaolô đang nói rằng khi đời sống của chúng ta liên kết với Đấng đã yêu thương mình và hiến chính mình để tạo ra cho tôi và các bạn cho một giá trị mới. Giá trị mới đó là chúng ta sẽ sống trong đức tin. Những người đặt đức tin nơi Chúa thì phải tập tành để sống bằng đức tin. Ở đây Phaolô nói rằng tôi sống trong thân xác. Ông không nói rằng là tôi sống theo thân xác hay là theo xác thịt, nhưng ông nói rằng là tôi sống trong thân xác. Một người mà sống theo xác thịt có nghĩa là một người chiều theo những cái tư dục hay là đòi hỏi của bản thân mình. Nhưng một người sống trong xác thịt có nghĩa là người đó nhận biết ra rằng trong xác thịt chúng ta có sự yếu đuối của chúng ta. Cái mà Phaolô muốn nói ra với tôi và các ông bạn cho em là trên con đường theo Chúa, chúng ta phải nhận ra rằng là chúng ta có sự yếu đuối trong cuộc đời của mình. Và làm thế nào để chúng ta có thể vượt hơn cái sự yếu đuối đó? Phaolô nói rằng chính nhờ cái sự nhận biết về Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi đó, làm cho ông sống bằng đức tin. Một giá trị mới mà nó giúp cho ông có thể vượt qua được sự yếu đuối ở trong xác thịt hay là trong thân xác của mình. Thưa quý vị, khi Đức Chúa Trời tạo ra Adam và Ngài đã đem Adam vào trong vườn Eden để sống. Ở trong vườn Eden đó, Đức Chúa Trời tạo ra hai thứ cây. Một cái gọi là cây sự sống và một cái gọi là cây biết điều thiện và điều ác. Đức Chúa Trời tạo ra hai cái cây này có những giá trị của nó để cung cấp cho loài người của chúng ta. Cây sự sống để làm gì? Cây sự sống để cho loài người ăn nó, và những cái vitamin từ cái loại trái cây đó nó sẽ làm cho tế bào trong cơ thể của chúng ta chậm chết đi. Và như vậy mạng sống của chúng ta có thể được kéo dài. Đó là lý do tại sao quý vị thấy đời của những tổ phụ đầu tiên họ sống tới 800-900 tuổi. Bởi vì đời sống của họ được kéo dài nhờ cây sự sống. Chúa muốn con người ăn cây sự sống để con người có thể được sống đời đời với Chúa trong một linh hồn đời đời Chúa ban cho. Nhưng Chúa cấm Adam một điều: về cây giữa vườn là cây biết điều thiện và điều ác thì một mai ngươi chớ ăn, vì nếu ngươi ăn thì sẽ chết. Thưa quý vị, có nhiều người cho rằng là Chúa làm cái cây phân biệt điều thiện và điều ác đó để thử ông Adam. Thưa không, cái cây phân biệt điều thiện và điều ác nó có một cái giá trị của nó giống như cây sự sống. Nếu cây sự sống có những loại vitamin để cung cấp sự sống cho chúng ta thế nào, thì cây phân biệt điều thiện và điều ác có cái vitamin để nó cung cấp cho não bộ chúng ta được sự khôn ngoan thể ấy. Chúng ta thấy khi Adam và Eva ăn cái trái cây vô, họ có khôn ngoan không? Rõ ràng họ khôn ngoan. Bởi vì họ nhận biết sự lõa lồ của mình, họ nhận biết sự trần truồng của mình, họ nhận biết làm thế nào để che thân của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời xác định về sự nhận biết thiện và ác, loài người đã trở thành một bậc giống như chúng ta. Có nghĩa là sự khôn ngoan của họ nó đã tăng trưởng nhờ cái trái cây đó. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu lý do nào tại sao Chúa tạo cái cây đó ra mà Chúa không cho Adam ăn. Bởi vì Đức Chúa Trời muốn con người chúng ta lệ thuộc vào sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, chứ không lệ thuộc vào sự khôn ngoan của mình. Ma quỷ biết rằng cái trái cây này sẽ đem lại sự khôn ngoan, và vì vậy nó dụ dỗ bà Eva: một mai ngươi ăn cái trái cây này thì sự khôn ngoan của ngươi sẽ bằng Đức Chúa Trời. Ma quỷ không nói dối cái đó đâu quý vị. Nó biết rõ cái trái cây Chúa tạo ra sẽ đem lại cái giá trị gì, và nó dụ dỗ Eva hãy làm điều đó. Để làm gì? Để khi con người ăn cái trái cây đó thì con người loại bỏ Đức Chúa Trời. Đây là điểm mà ma quỷ sẽ luôn luôn tấn công trên đời sống tôi và các bạn chị em. Và Chúa đòi hỏi tôi và các bạn chị em rằng hãy tập sống bằng đức tin. Bởi khi chúng ta sống bằng đức tin thì sự khôn ngoan của chúng ta nó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, nó không còn là sự khôn ngoan của chính bản thân nữa. Tôi và các ông bạn chị em, khi chúng ta bắt đầu bước đi theo Chúa Giê-xu, chúng ta giống như là những người lính đi theo Chúa Giê-xu, mà Chúa Giê-xu là vị chỉ huy đi đầu. Và khi Chúa dẫn chúng ta đi vào trong thế gian này để chinh phục linh hồn của những con người sống trong quyền lực của sự tối tăm, thì chẳng khác nào như Chúa đang dẫn đạo binh của Ngài mà xâm nhập vào trong lãnh địa của ma quỷ. Nguy hiểm không? Rất nguy hiểm. Nhưng Chúa là đấng biết rõ cái vùng đất, Ngài biết nơi nào chân Ngài đặt đến thì bình an. Và vì vậy Ngài muốn cho tất cả những người con của Đức Chúa Trời sống bằng đức tin là chân của Chúa đặt ở đâu thì chân đoàn binh của Chúa sẽ đặt đúng vào trong vị trí đó. Nếu chúng ta đặt ra khỏi vị trí mà Chúa Giê-xu bước đi, bom của kẻ thù sẽ nổ, chúng ta sẽ bị mắc mẹo. sống trong đức tin là tập đi theo bước chân của Chúa Giêsu ở trên đất này. Vì vậy sự liên kết đối với Đức Chúa Trời luôn luôn đem lại một giá trị mới. Nếu chúng ta liên kết với thập tự giá của Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ trở thành một tạo vật mới cho Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta liên kết với sự sống của Chúa Giêsu thì chính sự sống của Ngài sẽ tác động trong đời sống của chúng ta. Người ta nhìn vào không thấy tôi, người ta nhìn vào sẽ thấy Đức Chúa Trời. Và nếu như chúng ta liên kết trong đức tin để sống với Chúa thì chúng ta sẽ trở thành một tạo vật không những chỉ đem lại lợi ích cho bản thân mình mà còn đem lại lợi ích cho những người khác chưa biết Chúa Giêsu nữa. Vì vậy xin Chúa sẽ dẫn dắt cho tôi và các bạn chị em hãy biết về Đấng đã yêu thương mình là thế nào. Thưa quý vị, thời xưa bên Tàu, ở nước Sở có vị vua là Sở Trang Vương. Ông ta mở tiệc để đãi quần thần. Trong bữa tiệc đó có một người thiếp rất là được vua sủng ái, mang tên là nàng Hứa Cơ. Và vua truyền cho nàng Hứa Cơ đó đi ra để hầu rượu phục vụ cho các vị quan của mình. Đang lúc hầu rượu như vậy thì thình lình gió thổi, tất cả đèn ở trong phòng đó nó tắt hết. Thì có một vị quan thừa cơ lúc mà đèn đang tắt đó thì mới ôm nàng Hứa Cơ vào trong lòng của mình và hôn. Hứa Cơ trong lúc bối rối thì giật được cái tua mũ của cái vị quan đó. Rồi thì vua truyền lệnh là thắp đèn lên, Sở Trang Vương cho thắp đèn lên. Thì nàng Hứa Cơ này đến nói với vua rằng: thưa vua, xin xử tội người nào mất cái tua mũ mà tôi đã giật được đây, bởi vì đã có một động tác khiếm nhã đối với tôi. Thì vua Sở Trang Vương mới nói rằng: hôm nay là ngày vui của ta, ta muốn tất cả các khanh hãy nhổ hết tất cả những tua mũ ở trên đầu của mình đi. Thế là mọi người đừng bày tỏ cái tấm lòng vui với vua, nhổ hết tua mũ ở trên mũ của mình xuống. Nàng Hứa Cơ rất là buồn, bởi vì đó là bằng chứng của cái người mà đã có hành động khiếm nhã với mình. Bây giờ vua biểu ai cũng nhổ tua mũ thì làm sao biết còn người nào là thủ phạm đã có một cái hành động khiếm nhã đó. Thưa quý vị, ít lâu khi mà nước Sở và nước Ngô họ đi đánh với nhau, giữa lúc đó có một vị tướng đã liều mình và giải cứu cho vua nước Sở ra khỏi đội quân của vua nước Ngô. Và vì vậy chiến trận được thay đổi. Cái người đó mang tên là Đường Giảo. Khi mà vua được thoát ra khỏi cái cục nguy hiểm, trở về hỏi Đường Giảo rằng: lý do nào mà ngươi đã liều chết để giải cứu ta? Thì Đường Giảo nói rằng: tao bệ hạ, ngày xưa chính bệ hạ đã giúp cho Hạ Thần trong cái việc là Hạ Thần đã làm một hành động khiếm nhã đối với Hứa Cơ. Nhưng chính thái độ yêu thương và lòng rộng rãi của bệ hạ đã làm cho Hạ Thần không có phải chịu cái hình phạt ở trong cái ngày hôm đó. Và vì vậy Hạ Thần quyết tâm trọn cuộc đời của mình sẽ phục vụ cho vua. Thưa các ông bà anh chị em, Phaolô nói với tôi và các ông bà anh chị em một điều rất quan trọng. Trong câu gốc ông nói rằng là: tôi đã nhận biết con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và hiến chính thân của Ngài vì tôi. Và vì vậy mà tôi quyết định sống trong đức tin ở nơi con Chúa. Nguyện xin Chúa sẽ giúp đỡ cho tôi và các bạn chị em có thể cảm nhận được tình yêu của Chúa đối với đời sống chúng ta, đã hiến mạng sống của Ngài để chúng ta có thể được thoát ra khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời là thế nào, để chúng ta có một giá trị mới. Tôi sống trong đức tin ở nơi con của Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa về tấm lòng của những con dân Chúa đã cùng dâng lời hứa nguyện của mình ở trước mặt Chúa và trước mặt hội thánh. Chúng ta cầu nguyện để Chúa ban cho các anh em này giữ được niềm tin. Buổi sáng hôm nay cũng là buổi sáng đầu tháng, chúng ta sẽ nhận tiệc thánh, bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giêsu. Và tất cả những anh em đã nhận báp têm sẽ từ nay được thông công với chúng ta và thông công với Chúa chúng ta ở trong nghi lễ tiệc thánh. Xin chúng ta sẽ cùng đứng lên cầu nguyện để Chúa dẫn dắt cho tôi và các bạn chị em ở trong khi giờ chúng ta thông công với Chúa này. Tôi xin phép cầu nguyện. Lạy Chúa dấu yêu của chúng con, xin cho chúng con có thể nói được như Phaolô rằng: con đã bị đóng đinh vào trong thập tự giá với Chúa cứu thế. Nay con sống nhưng không còn là con nữa, mà là Chúa cứu thế đang sống trong con. Xin cho con ngày hôm nay có thể sống trong đức tin ở nơi con Đức Chúa Trời, hiểu được rằng Chúa là đấng đã yêu chúng con và hiến chính mình Ngài vì chúng con thể nào. Thì từ nay chúng con sẽ giữ niềm tin của mình và trung tín với Chúa cho đến kỳ cuối cùng chúng con được gặp mặt Ngài. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng con sẽ cùng nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu. Xin cho chúng con được xứng đáng trong khi chúng con nhận bánh và chén này. Nguyện Chúa sẽ làm tươi mới lòng của tất cả mỗi ông bà anh chị em chúng con và giúp cho chúng con có thể tái xác nhận lại với Chúa trong mối tương giao nếu như cuộc đời của chúng con đã có những sai lầm nào đó với Ngài. Chúa ơi, xin ban ơn cho tất cả mỗi chúng con, những người đã hứa nguyện với Chúa, chúng con sẽ giữ lòng trung tín của mình cho đến giây phút cuối cùng. Chúa ban ơn cho hội thánh của Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.